quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cuộc Chiến Tâm Linh, phần thứ 3, người dạy là Dean Sherman.
Welcome to another session on spiritual warfare.
Chào mừng quý vị đến với bài thứ 3 của bài Cuộc Chiến Tâm Linh.
We're basing our remarks on this exciting subject from Ephesians chapter 6.
Chúng ta tiếp tục học hỏi trong thư Ephesos chương 6.
We've set a foundation based on Ephesians chapter 6 verses 10 through 20.
Chúng ta đã lập nền tảng cho cuộc chiến tâm linh dựa vào các câu từ câu 10 đến câu 20 của Ephesos chương 6.
Everybody's involved in warfare.
Tất cả mỗi người trong chúng ta đều dự phần trong cuộc chiến tâm linh.
Warfare is not just casting out demons, it's not just the occult.
Cuộc chiến tâm linh không phải chỉ là chiến đấu chống lại với ma quỷ hoặc là với các phù phép.
But spiritual warfare is your whole life.
Nhưng cuộc chiến tâm linh tức là cả cuộc đời chúng ta.
It includes casting out demons.
Bao gồm cả việc đuổi quỷ.
It includes dealing with witchcraft and the occult.
Bao gồm cả việc chúng ta đối phó với vấn đề phù phép hoặc là bói toán.
But those are not the biggest problems for most Christians.
Nhưng đó không phải là tất cả những cái nan đề mà cơ đốc nhân phải đối phó.
It's living day by day.
Nhưng đó là chúng ta sống mỗi ngày.
So we said in our last session that all prayer is to be done in the spirit.
Và trong bài học trước chúng ta đã đề cập rằng tất cả mọi việc chúng ta cần phải làm mọi sự cầu nguyện đều cần phải.
Spiritual warfare is warfare in the spirit realm.
Và cuộc chiến tâm linh tức là cuộc chiến tranh xảy ra trong lĩnh vực tâm linh.
All through the book of Ephesians, Paul makes the emphasis that we are people of the spirit.
Và trong cả sách thư Ephesos, sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người tâm linh.
And I want you to notice again that he says in verse 18 of chapter 6, all prayer must be done in the spirit.
Và chúng ta phải lưu ý rằng trong câu số 18 của chương 6, Phaolô bảo rằng tất cả mọi sự cầu nguyện cần phải được làm nhờ Thánh Linh.
All of the pieces of armor that are talked about in the and the weapons that are talked about in the earlier verses.
Tất cả những khí giới mà chúng ta đã đề cập đến trong các câu trước.
These are all functions by the power of the Spirit.
Tất cả những khí giới đó đều được sử dụng bởi quyền năng Đức Thánh Linh.
Now, why is this?
Tại sao như vậy?
Because the enemy that we are facing is a spirit world enemy.
Bởi vì kẻ thù mà chúng ta phải đối địch là kẻ thù trong phương diện tâm linh.
The kingdom we are bringing is a spirit kingdom.
Và vương quốc chúng ta cầu xin để mau đến đó là vương quốc tâm linh.
So we're to pray, speak, and live in the spirit.
Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện, nói và sống trong phương diện tâm linh bởi Đức Thánh Linh.
Now, how do you pray in the spirit?
Làm sao để chúng ta có thể cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh?
Number one, you need to remove things that would hinder the Spirit's flow through your life.
Thứ nhất, chúng ta cần phải đẩy lui tất cả những gì đang ngăn trở đời sống tâm linh chúng ta.
Maybe you feel you were filled with the Spirit at some time in your life.
Có thể quý vị cảm thấy rằng một thời điểm nào đó trong đời sống quý vị đã được đầy dẫy Thánh Linh.
And you say I'm spirit filled.
Và quý vị bảo rằng tôi được đầy dẫy Thánh Linh.
That means you yielded yourself to the Spirit at one time.
Có nghĩa là quý vị đã một lần dâng hiến, giao phó đời sống mình trong
tay
Thánh Linh.
But what about today?
Nhưng còn ngày hôm nay thì sao?
What about each time you come to prayer?
Còn mỗi lần mà quý vị đến với Chúa để cầu nguyện thì sao?
We can quench the Spirit.
Chúng ta có thể dập tắt Thánh Linh.
We can grieve the Spirit.
Chúng ta có thể làm Đức Thánh Linh buồn lòng.
So every time I come to prayer,
vì vậy mỗi khi tôi đến với Chúa để cầu nguyện,
it's like checking the dashboard of my car.
Thì tương tự như là tôi quan sát lại cái kính trước của chiếc xe hơi.
It's like looking at my clothes in the mirror before I leave the room.
Hoặc là giống như tôi xem lại quần áo của tôi trước khi mà tôi rời khỏi phòng.
Is there anything that I need to deal with?
Có cái chỗ nào tôi cần phải sửa lại hay không?
If I'm going to pray in the Spirit, I need to remove hindrances that might be there.
Nếu tôi muốn cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh thì tôi cần phải giải quyết, cần phải lột bỏ tất cả những gì cản trở tôi.
I don't think we have to search deep within our hearts. I think we just have to look at what's there.
Chúng ta không cần phải tìm kiếm một cách sâu xa trong lòng chúng ta, nhưng mà chỉ cần nhìn xem.
Secondly, praying in the Spirit means to yield yourself to the Spirit.
Và thứ nhì, cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh cũng có nghĩa là chúng ta vâng phục.
The Holy Spirit must be allowed to flow.
Chúng ta cần phải để cho Đức Thánh Linh vận hành một cách tự do trong đời sống chúng ta.
I want you to think about this.
Tôi muốn quý vị hãy nghĩ như thế này.
God only does things on this planet by His Spirit.
Đức Chúa Trời chỉ hành động, chỉ thực hiện công tác của Ngài qua Đức Thánh Linh trên trần gian này mà thôi.
And that Spirit only works through yielded human vessels.
Và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ hành động qua những con người vâng phục, những con người đầu phục Ngài mà thôi.
So how do I pray in the Spirit?
Như vậy thì tôi sẽ cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh như thế nào?
I yield myself.
Tôi vâng phục, tôi đầu phục chính mình tôi cho Chúa.
What does it mean to yield yourself?
Và tôi đầu phục Chúa nghĩa là như thế nào?
It means to allow.
Có nghĩa là tôi để cho Đức Thánh Linh.
It means to give yourself to.
Có nghĩa là tôi đầu phục Đức Thánh Linh.
It means to seek after.
Có nghĩa là tôi tìm kiếm Đức Thánh Linh.
It means to focus on.
Có nghĩa là tôi tập trung tinh thần vào Chúa.
It means to come under the anointing.
Có nghĩa là tôi ở dưới cái sự sức dầu của Chúa.
These are all pictures.
Đây tất cả những cái điều này là những cái hình ảnh.
Let me give you some other pictures of things that we do all of the time.
Tôi xin đưa ra một số hình ảnh khác để cho chúng ta thấy một số những điều chúng ta vẫn thường làm.
All through the Bible there are pictures of yieldedness.
Trong cả Kinh Thánh chúng ta thấy có rất nhiều những hình ảnh nói lên sự đầu phục.
When somebody says in a meeting, let's all stand.
Khi có một người bảo rằng trong một buổi nhóm có một người bảo rằng chúng
ta
hãy
đứng
lên, thì chúng ta làm gì?
We're yielding ourselves.
Thì chúng ta đầu phục.
Let's kneel down and pray.
Chúng ta quỳ xuống, xin chúng ta cùng quỳ xuống.
That's a way of yielding ourselves.
Đó cũng là một hình thức chúng ta đầu phục Chúa.
Let's lift our hands to God.
Chúng ta hãy cùng đưa tay lên để ca ngợi Chúa.
Let's just close our eyes and put all of our cares out of our hearts.
Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại và gạt bỏ tất cả những lo lắng ra khỏi tấm lòng chúng ta.
Just think about Jesus.
Và hãy chỉ suy nghĩ đến Chúa Jesus.
These are all examples of yieldedness.
Đó chính là những hình ảnh cho chúng ta thấy rằng chúng ta đầu phục Chúa.
Why do you close your eyes when you pray?
Tại sao quý vị nhắm mắt lại khi quý vị cầu nguyện?
It's not required.
Chúa đâu có đòi hỏi chúng ta phải nhắm mắt đâu.
It's just a way that we allow and give ourselves to the Spirit.
Nhưng đó chỉ là một cách để chúng ta đầu phục, chúng ta để cho Đức Thánh Linh làm việc.
Sometimes in meetings we come forward.
Và trong những buổi nhóm có khi chúng ta đi lên phía trước.
Doesn't mean God can't do something at the back.
Điều đó không có nghĩa là Chúa không có thể làm việc được ở phía đằng sau.
But coming forward is an act of yieldedness.
Nhưng mà đi lên phía trước đó là một cái hành động biểu lộ sự đầu phục.
It says Jesus healed all who came to him.
Bởi vì Chúa bảo rằng tất cả Chúa Giêsu đã chữa bệnh tất cả cho những người đến với Ngài.
Didn't say he healed everybody in town.
Trong Kinh Thánh đâu có bảo rằng Chúa chữa bệnh cho tất cả mọi người trong làng.
Why did they come to him?
Tại sao họ đến với Chúa?
It was an act of yieldedness.
Đó là một cái hành động biểu lộ sự đầu phục.
You say, well, I'll just worship God at home. I don't need to go to church.
Như vậy thì có thể quý vị bảo rằng như vậy tôi có thể thờ phượng Chúa ở nhà, tôi đâu cần phải đến nhà thờ.
But when you go to your church,
nhưng khi quý vị đến nhà thờ,
it's an act of yieldedness.
Đó chính là một hành động biểu lộ sự đầu phục.
And God will say something and do something there he will not do in any other context.
Và có thể Chúa sẽ làm một điều nào đó mà Chúa sẽ không có bao giờ làm ở trong một cái hoàn cảnh.
When they marched
khác.
Around the walls of Jericho.
Khi dân Israel đi vòng quanh cái thành Jericho.
They were yielding to the Spirit of God.
Tức là họ đang đầu phục Đức Thánh Linh.
When Moses held his hands up above the battle in Exodus chapter 17.
Trong Xuất Ai Cập ký chương thứ 17 ghi lại rằng Môi-se đưa tay lên để cầu nguyện.
What is this?
Thì
a man holding his hands up over a battle.
Một người đưa tay lên trong lúc mà dân Israel đang đánh trận.
Why should this have any effect?
Tại sao cái hành động đó lại có một cái tác động
God
gì?
Is almighty?
Đức Chúa Trời là đấng quyền năng.
Joshua is fighting against Amalek.
Joshua đang thống lãnh dân Israel đã đánh
với người
Amalek.
The man needed to have his hands up on the mountain.
Vậy mà Môi-se lại cần phải nâng tay của mình lên.
Another picture of yieldedness.
Đó cũng là một hình ảnh biểu lộ sự đầu phục.
And all through the scripture we see this.
Và trong cả Kinh Thánh chúng ta thấy rất nhiều những hình ảnh tương tự như vậy.
It's allowing the Spirit.
Có nghĩa là chúng ta để cho Đức Thánh
Linh.
Giving
ourselves over to the Spirit.
Chúng ta đầu phục cho Đức Thánh Linh.
When we come into a meeting, we begin to worship together.
Khi chúng ta bước vào trong một buổi nhóm và chúng ta cùng thờ phượng Chúa với nhau.
Why does the presence of God come?
Tại sao sự hiện diện của Chúa đến giữa vòng chúng ta?
Because we're allowing, we're yielding ourselves.
Bởi vì chúng ta đầu phục mình cho Ngài.
So if I'm going to pray in the Spirit and live in the Spirit, I need to yield myself to the Spirit.
Do đó khi tôi muốn cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh, tức là tôi phải đầu phục Chúa Thánh Linh.
Give myself over to Him.
Đầu phục dâng hiến mình cho Đức Thánh Linh.
Thirdly, if I'm going to pray in the Spirit, I must be led by the Spirit.
Và thứ ba là nếu mà tôi muốn cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh thì tôi phải để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi.
The Holy Spirit's job is to speak.
Công tác của Đức Thánh Linh đó là Đức Thánh Linh phán với chúng ta.
Jesus said, he will guide you, he will teach you, he will convince you.
Chúa Giêsu đã bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta, sẽ dạy dỗ chúng ta.
So praying in the Spirit is letting the Holy Spirit lead me in my praying.
Và cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong sự cầu nguyện.
I listen to people pray and some use religious sounds and words that they've heard someone else use.
Tôi đã nghe có những người cầu nguyện và tôi nghe thấy họ đã dùng một số những cái lời, những cái chữ mà người khác dùng để cầu nguyện.
Neither God nor the devil is impressed with words or sounds.
Cũng như ma quỷ cũng sẽ không có thích thú, không có cảm động bởi những lời nói văn hoa.
What impresses God and what impresses the devil is being led by the Spirit.
Những gì mà làm cho Chúa cảm động và Chúa tiếp nhận hoặc là khiến cho ma quỷ phải run sợ đó là khi chúng ta
Some people rebuke the devil in a real gruff voice.
Khi chúng ta cầu nguyện bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Có những người
Some people pray with a real tear in their voice.
Với những giọng hết sức cảm động hoặc là xua đuổi quỷ một cái giọng
These are just
là mạnh mẽ.
Emotion and not the Spirit.
Nhưng mà đó chỉ là cảm xúc mà thôi chứ không phải bởi Thánh Linh.
Sometimes when the Holy Spirit leads us, we have that effect.
Đôi khi chúng ta cầu nguyện với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta có những cảm xúc đó.
The Holy Spirit wants to show you what to pray about.
Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta cần cầu nguyện về điều gì.
Romans chapter 8 says we don't know what to pray about.
Và Roma chương 8 cho chúng ta biết rằng có khi chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào.
But the Holy Spirit helps our inabilities.
Nhưng Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta trong khi chúng ta không biết làm gì cả.
And he intercedes through us according to the will of God.
Và Đức Thánh Linh cầu thế cho chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
So the Holy Spirit wants to lead us.
Và như vậy thì Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta.
Now again, the whole scripture is an illustration of this.
Và một lần nữa thì cả Kinh Thánh có rất nhiều những cái bằng chứng cho
chúng ta. I want to be a biblical person.
Tôi muốn là một người vâng phục theo Thánh Kinh.
It has to be according to the word of God.
Tất cả những điều gì tôi làm phải theo những sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
So I get into the Bible.
Như vậy tôi mở Kinh Thánh ra.
To find the biblical method of spiritual warfare.
Tôi tìm xem một cái phương pháp mà Kinh Thánh dạy trong cuộc chiến tâm linh.
And God tells the people march around the walls of Jericho.
Và Chúa đã bảo cho các người dân sự của Ngài đi vòng chung quanh thành Jericho.
And I say, ha, that is the biblical method.
Và tôi bảo rằng đó là một phương pháp
Then a few chapters later, I see that God told Gideon, leave them all home except 300.
Và sau đó một số những chương sau thì tôi thấy Chúa bảo với Gideon là để tất cả những người ở lại và chỉ giữ lại 300 người mà thôi.
Maybe that's the biblical method.
Có thể đó cũng là một phương pháp Chúa đã dạy trong Kinh Thánh.
Then I turn a few more pages.
Rồi tôi lại xem một số những chương khác.
And I find that Jonathan and his armor bearer went out against the whole army.
Jonathan và người vác gươm của mình đi vào trong đất của kẻ thù.
Now I'm saying, what's the biblical method?
Và tôi tự hỏi như vậy thì đây là phương pháp nào là phương pháp của Chúa?
Maybe it's that you have to have a partner.
Có thể là quý vị cần có một người đồng hành với mình.
Then I read a few chapters later that David went out by himself.
Rồi một số chương sau thì tôi thấy David đi ra một mình.
And he was a teenager. He wasn't a part of the ordained army.
Và lúc bây giờ thì David cũng chỉ là một cậu bé và không có thuộc vào trong đoàn lính của vua Saul.
Jehoshaphat led the choir out in front of the army.
Jehoshaphat lại đưa một đoàn ca đoàn đi trước.
And most of the ways that they fought in the Old Testament, they only did it one time.
Và hầu hết tất cả những phương pháp đó trong Cựu Ước thì họ chỉ sử dụng một lần mà thôi.
What are we supposed to learn from this sermon?
Như vậy thì chúng ta phải học hỏi được điều gì?
What sermon is God speaking to us through in the Old Testament?
Chúa muốn dạy cho chúng ta một bài học như thế nào trong lúc đọc Thánh Kinh Cựu Ước?
He's saying, "Listen to me."
Chúa bảo rằng hãy nghe ta.
I will change it every time.
Ta sẽ thay đổi mỗi lần trong mỗi hoàn cảnh.
Praying in the Spirit is being led by the Spirit.
Cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là được Đức Thánh Linh hướng dẫn.
Now He leads us to subjects.
Chúa sẽ dẫn chúng ta đi theo từng tiết mục.
He leads us to details of subjects that we already know.
Chúa cũng hướng dẫn chúng ta đi đến một số những chi tiết mà về những cái đề tài mà chúng ta đã biết.
God puts a burden on my heart for this country or this person.
Chúa đặt vào trong lòng tôi một gánh nặng cho cái người này hoặc là cho một cái quốc gia này.
I feel to pray for that.
Và tôi cảm thấy được sự thúc giục để cầu nguyện.
He's leading me to a subject.
Và khi đó tức là Chúa đã hướng dẫn tôi để cầu nguyện cho một vấn đề nào đó.
But other times I know the subject.
Và một số những trường hợp khác thì tôi biết cái đề tài.
You come to me and say, pray for me, I don't feel well.
Thí dụ quý vị đến với tôi và bảo rằng xin cầu nguyện cho tôi cảm thấy khó chịu trong người.
I don't have to be led, I pray for you as a service and as an act of love.
Và tôi không cần phải đợi Đức Thánh Linh hướng dẫn, tôi có thể cầu nguyện cho quý vị ngay bởi vì sự yêu thương, bởi vì sự phục vụ.
But I began to pray, Lord, touch this person, they don't feel well.
Và tôi bắt đầu cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa chạm đến người này bởi vì người này cảm thấy trong người khó chịu, không được khỏe mạnh.
Be with them, bless them.
Xin hãy Chúa hãy ban phước cho họ.
Now I'm out of information.
Và bây giờ thì tôi không biết thêm những chi tiết gì nữa.
But I keep on praying.
Nhưng tôi cứ tiếp tục cầu nguyện.
And I feel to pray for this.
Rồi tôi bắt đầu cảm thấy Chúa hướng dẫn tôi cầu nguyện.
And I hear myself praying for that.
Và tôi nghe thấy tôi bắt đầu cầu nguyện về vấn đề đó.
Where does all this information come from?
Và tất cả những chi tiết đó đến từ đâu?
The Holy Spirit is leading me in prayer.
Đức Thánh Linh đang hướng dẫn tôi cầu nguyện.
If you think about it, this has happened to you.
Nếu quý vị nghĩ về điều đó, thì điều này đã xảy đến cho quý vị rồi.
How many people in this audience?
Bao nhiêu người trong số quý vị ở đây?
You have begun to pray with the information you have.
Quý vị bắt đầu cầu nguyện với những chi tiết quý vị biết.
And then you go beyond that information and pray for things you didn't know about.
Và rồi quý vị bắt đầu cầu nguyện cho những chi tiết mà quý vị trước kia không hề biết.
That is being led by the Spirit in prayer.
Đó có nghĩa là được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong sự cầu nguyện.
You say, well, that's too simple.
Nhưng rồi quý vị thắc mắc rằng như vậy thì đơn giản quá.
That's praying in the Spirit.
Đó chính là cầu nguyện nhờ sự thức, nhờ Đức Thánh
Linh. And number four.
Và thứ tư.
Praying in the Spirit is to allow the Holy Spirit to energize or empower your spirit, your prayer.
Và cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh cũng nghĩa là để cho Đức Thánh Linh ban sức mạnh cho quý vị trong sự cầu nguyện qua lời cầu nguyện.
The biblical pictures of prayer is a wind and flows of water.
Và cái hình ảnh mà Kinh Thánh cho chúng ta biết qua sự cầu nguyện đó là một cơn gió, một luồng gió, một dòng nước.
This is a empowering that comes forth from us.
Sự mạnh mẽ, một cái sự quyền năng mà Chúa Thánh
Linh ban cho chúng ta. And that's why we should worship by the Spirit.
Do đó mà chúng ta cần phải thờ phượng bằng Đức Thánh Linh.
We should speak by the Spirit.
Chúng ta cần phải nói bằng Đức Thánh Linh.
We should pray with the force of the Spirit.
Chúng ta cần phải cầu nguyện với quyền năng của Đức Thánh Linh.
Why is this so important?
Tại sao điều này lại quan trọng?
Not because God needs enthusiastic Christians.
Không phải là bởi vì Chúa cần những người Cơ Đốc nhân hăng say.
Not just so we can be loud and fast in our praying and our worship.
Không phải là để cho chúng ta có thể cầu nguyện mà lớn tiếng hoặc là cầu nguyện thật nhanh.
Let me tell you why.
Tôi xin trình bày quý vị lý do.
Because out there in society,
bởi vì bên ngoài kia, trong xã hội bên ngoài kia,
there's a hurricane blowing.
Có một cơn bão đang thổi qua.
A typhoon blowing.
Một cái trận bão.
It is a great wind of deception.
Có một cái trận gió lừa gạt.
A great wind of lust.
Một cái trận gió của sự mê tham sắc dục.
A great wind of destruction and hate.
Một cái trận gió mạnh của sự thù hận.
It is a spirit force of evil that is against everything that God wants.
Đó là một cái sức mạnh của ma quỷ chống nghịch lại tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện.
And you cannot combat a hurricane by just agreeing with correct theology.
Và quý vị không thể nào mà chống cự lại với trận bão của ma quỷ bằng cách là chỉ sử dụng cái trí của mình.
It is important that we believe the truth.
Trí hiểu biết và thần học của mình mà thôi. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần phải tin
vào lẽ thật của Chúa. It is important that we have right doctrine.
Và chúng ta cũng cần phải có những tín lý đúng đắn.
But we must go one step beyond that.
Nhưng chúng ta cần phải vượt qua tất cả những điều đó.
And pray through the power of the Spirit.
Và cầu nguyện qua quyền năng của Chúa Thánh Linh.
That is the only way we'll drive back the spirit enemy.
Đó chính là cách duy nhất để chúng ta có thể xua đuổi, đẩy lui sự tấn công của kẻ thù.
And that is the only way we will release the spirit kingdom.
Và đó chính là cách duy nhất để chúng ta có thể có tác dụng, có tác động trong.
Now many of us use this phrase praying in the spirit to denote speaking in tongues.
Và có nhiều người trong chúng ta khi đề cập đến vấn đề cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh, chúng ta nói về việc cầu nguyện bằng tiếng lạ.
And I believe that's a biblical understanding.
Và tôi tin rằng đó cũng là một điều Kinh Thánh cũng có dạy cho chúng ta như vậy.
1 Corinthians chapter 14.
Trong thư Corinto thứ nhất chương 14.
Says pray with your spirit.
Có đề cập cho chúng ta biết rằng chúng ta phải cầu nguyện bằng tâm linh.
Pray with your understanding.
Cầu nguyện bằng trí khôn.
And it is speaking about the practice of speaking in tongues.
Và đó là đề cập đến vấn đề chúng ta nói tiếng lạ, cầu nguyện bằng tiếng lạ.
So praying in the Spirit includes speaking in tongues.
Và như vậy cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh cũng bao gồm cầu nguyện bằng tiếng lạ.
But it's broader than
nhưng
that.
Nhưng mà bao quát
it's also praying in a language that you know.
Bởi vì nó cũng bao gồm vấn đề chúng ta cầu nguyện bằng ngôn ngữ của chúng ta, ngôn ngữ chúng ta biết.
Led of the Spirit and empowered by the Spirit.
Được Đức Thánh Linh hướng dẫn và được Đức Thánh Linh ban quyền năng.
But God has given us this wonderful language of the Spirit that goes beyond what we process through our mind.
Nhưng Chúa cũng đã ban cho chúng ta một ngôn ngữ mà vượt quá cái sự hiểu biết của tâm trí chúng ta để cầu nguyện, để tương giao với Ngài.
So let's be balanced.
Do đó chúng ta cần có sự quân bình.
Let's understand the fullness of what praying in the Spirit can be.
Chúng ta cần phải có sự quân bình và hiểu biết tất cả những ý nghĩa trọn vẹn của câu nói.
It says every prayer, every time of worship has to be led by the Spirit.
Tất cả mọi sự cầu nguyện, tất cả mọi sự thờ phượng chúng ta cần phải được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
Let's not just say religious words, let's move things in the spirit world.
Chúng ta không cần chỉ nói ra những lời có tính cách thiêng liêng, nhưng mà hãy có một tác động trong lĩnh vực tâm linh.
And every one of us are capable of this.
Và tất cả mỗi người chúng ta đều có thể làm điều đó.
Now I want us to turn to Matthew's Gospel chapter 16.
Bây giờ xin chúng ta dở ra trong Phúc âm Matthew chương 16.
As we think about the subject of spiritual warfare,
khi chúng ta cùng học hỏi về đề tài về cuộc chiến tâm linh,
I believe Jesus gave us a statement that sums up what is happening.
Tôi tin rằng Chúa Giêsu cho chúng ta một câu kinh thánh mà tóm tắt tất cả ý nghĩa này.
And because there's so much material in this teaching,
và bởi vì có rất nhiều vấn đề cần phải đề cập trong bài học này,
it's important for us to have a skeleton on which we can hang all of the understanding.
Chúng ta cần phải có một cái sườn bài để giúp chúng ta có thể đi qua và học qua tất cả những vấn đề này.
In Matthew chapter 16, verses 18 and 19.
Trong Phúc âm Matthew chương 16, câu 18 và 19.
We have maybe the most historical announcement that was ever made.
Tôi tin rằng có thể chúng ta đã có một trong hai câu này một câu nói lịch sử hết sức quan trọng.
This was a major turning point in history.
Đây là một cái sự thay đổi quan trọng trong lịch sử.
Jesus said,
của Hội Thánh,
"On this rock I will build my church and the gates of Hades will not be able to prevail against it."
Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven. Whatever you loose on earth will have been loosed in heaven.
Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Và điều gì ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Some people think this is the first time the word church had ever been used.
Có nhiều người nghĩ rằng đây là lần đầu tiên chữ hội thánh được sử dụng, được nhắc đến trong kinh thánh.
People had always done business with God by coming to a tabernacle and temple with a sacrifice.
Bởi vì trước kia thì loài người, nhất là người Do Thái, đến với Đức Chúa Trời qua khi đến vào trong đền thờ và dâng những của tế lễ.
And now Jesus is announcing a new structure on earth.
Và bây giờ Chúa Giêsu tuyên bố một cái cách thức mới, đó là hội thánh trên thế gian này.
He called this the church.
Và Chúa gọi đó là hội thánh.
He said, "I'm going to die on a cross."
Chúa bảo rằng ta sẽ chết trên thập tự giá.
"I'm going to rise from the dead."
Ta sẽ sống lại.
"I'm going to come and live inside of people."
Ta sẽ đến và sống ở trong lòng của loài người.
This was a new concept.
Đây là một cái ý niệm hết sức mới mẻ.
No one had ever had a God live inside of them before.
Chưa có ai mà có một Đức Chúa Trời sống trong lòng của họ bao giờ cả.
And he said this group of people is going to be called church.
Và Chúa Giêsu bảo rằng nhóm người này sẽ được gọi là hội thánh.
So the focus is upon the church.
Do đó cái trọng tâm ở đây là hội thánh.
What is God doing in the world?
Đức Chúa Trời đang làm những điều gì ở trong thế gian này?
He's building his church.
Đức Chúa Trời đang gây dựng hội thánh của Ngài.
That should be our focus.
Đó cũng chính là trọng tâm của đời sống chúng ta.
Then he said this church will have a particular place of focus.
Và rồi Chúa Giêsu cũng bảo rằng hội thánh này cũng sẽ có một cái mục tiêu, một cái trọng tâm.
It's called the gates of hell.
Và đó gọi là cửa của âm phủ.
Now, this is the picture language that was used in the Jewish culture.
Và đây là một số những cái từ ngữ mà được người Do Thái sử dụng.
And it talks about the spirit world.
Và cái từ ngữ này được dùng để nói về được
the gates of hell is the spirit realm.
Trong lĩnh vực tâm linh và cửa của địa ngục, tức là nói về phương
diện
tâm linh.
He said, "I will give this new group the keys to the kingdom."
Và Chúa bảo rằng ta sẽ cho cái nhóm người này chìa khóa để mở cửa thiên đàng.
Keys speak of authority.
Chìa khóa là nói về uy quyền.
And we will talk about authority in a later session.
Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề uy quyền, quyền phép ở trong một bài học khác.
But I'm interested in this analogy that Jesus used called gates.
Nhưng tôi muốn chú ý đến cái chữ mà Chúa Giêsu sử dụng ở đây, đó là chữ cửa.
Many times in the scripture, the analogy of doors or gates is used.
Rất nhiều lần trong Kinh Thánh thì cửa hoặc là cái cổng được sử dụng.
Jesus said, "I am the door."
Chúa Giêsu bảo rằng ta là cánh cửa.
In the book of Revelation, he said, "Behold, I stand at the door and I knock."
Và trong sách Khải Huyền thì Chúa bảo rằng này ta đứng ở ngoài cửa mà gõ.
In the Old Testament, in Psalm 24.
Và trong Cựu Ước trong Thi Thiên 24.
Lift up your heads, O ye gates.
Hãy ngẩng đầu lên hỡi các cổng.
God said to Abraham in Genesis 22.
Và Chúa cũng bảo với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 22.
Your seed will possess the gates of their enemies.
Con cháu của ngươi sẽ chiếm lấy cổng của tất cả kẻ thù.
We Christians are the seed of Abraham.
Tất cả chúng ta đều là con cháu của Abraham.
So here's part of our inheritance.
Và như vậy đây chính là một cái sự thừa hưởng của chúng ta.
We're going to possess the gates of our enemies.
Chúng ta sẽ chiếm lấy cửa của kẻ thù.
That sounds very similar to what Jesus talked about when he said the gates of hell.
Và điều đó rất là tương tự, rất giống như là điều Chúa Giêsu đề cập đến là cửa của địa ngục.
He's repeating the promise made to Abraham in Genesis 22.
Chúa Giêsu đã nhắc lại lời hứa mà Đức Chúa Trời đã phán với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 22.
Now what is a gate?
Như vậy thì cửa nghĩa là gì?
It's the place where come people come in and they come out.
Cửa là một cái chỗ mà người ta đi vào hoặc đi ra.
That's obvious to all of us.
Và điều này có lẽ tất cả chúng ta đều hiểu.
That's why Jesus chose this picture.
Và đó cũng chính là lý do mà Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của cái cửa.
He wanted to show us what was happening in warfare.
Và Chúa muốn cho chúng ta thấy được điều gì xảy ra trong cuộc chiến tâm linh.
As I do spiritual warfare seminars around the world.
Khi tôi giảng dạy các bài giảng về cuộc chiến tâm linh tại khắp nơi trên thế giới.
The most questions I get are on access. How does the devil get access?
Và câu hỏi mà nhiều người hỏi tôi nhất đó là cái cửa làm sao mà ma quỷ có thể xâm nhập vào trong người của chúng ta?
Well, if Jesus defeated the devil 2000 years ago, how can he be doing anything?
Làm sao mà Đức Chúa Giêsu đã hủy diệt quyền năng của ma quỷ cách đây 2000 năm thì làm sao mà bây giờ ma quỷ vẫn còn lộng hành được?
Could this be the devil? Can that person have a demon?
Đó có phải là do ma quỷ gây ra không? Người đó có phải là bị quỷ nó nhập vào hay không?
If I'm a Christian and I'm washed in the blood of Jesus, can the enemy attack me?
Tôi là một Cơ Đốc nhân, tôi đã được tẩy sạch bởi dòng huyết của Chúa Giêsu thì ma quỷ có thể nào tấn công tôi
không? So there's much discussion about this.
Có rất nhiều sự đề cập và bàn luận về vấn đề này.
And I can sum all of the discussion up with this one word.
Và tôi có thể tóm tắt tất cả những cái sự thảo luận bàn luận đó.
Access.
Một chữ, đó là chữ cửa.
How does the devil get access?
Làm sao mà ma quỷ có thể xâm nhập vào?
Didn't Jesus defeat the devil 2000 years ago?
Có phải Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ cách đây 2000 năm không?
It's true.
Điều đó đúng chứ?
We celebrated in our meetings.
Chúng ta đã vui mừng thờ phượng Chúa vui mừng.
Thank you Lord, we have the victory over every demonic power.
Cảm ơn Chúa vì chúng ta có sự đắc thắng trên tất cả quyền lực của ma quỷ.
Every time I teach on spiritual warfare, people in the audience want me to emphasize, make sure you tell them we have
và
the victory.
Bất cứ nơi nào tôi đi để giảng dạy về cuộc chiến tâm linh thì tất cả mọi người đó đều muốn tôi nói nhấn mạnh về sự đắc thắng
chúng
ta
có. And as we celebrate that, out in the streets there's the enemy is doing all kinds of things.
Và khi mà chúng ta đang đắc thắng một cách khải hoàn như vậy thì bên ngoài đường kia thì ma quỷ đang lộng hành.
So here's the question.
Và như vậy câu hỏi đặt ra là
how does this defeated devil get access?
Làm sao mà ma quỷ là kẻ đã bị đánh bại lại có thể xâm nhập vào?
That's why Jesus used the analogy of door or gate.
Và đó chính là lý do Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của cái cửa hay là cái cổng.
Now the other thing that is known about gates.
Và một Một ý niệm khác nữa liên quan đến
in the cultures of both the Old and New Testament times.
Đó là trong văn hóa của Tân Ước cũng như là của Cựu Ước.
Gates were the part of the city where decisions were made.
Cổng là nơi mà mọi quyết định được thực hiện ở ngay cái cổng.
It says many times the elders sat in the gates.
Và Kinh Thánh lặp đi lặp lại rất nhiều lần là các trưởng lão, những người lớn tuổi ngồi ở cổng.
Gates were like city hall.
Cổng đó có được ví như là một cái tòa đô chính.
So in the minds of the people Jesus was talking to.
Và như vậy trong đầu óc của những người mà Chúa Giêsu đang nói với họ.
They understand a gate to be an access point.
Thì họ hiểu rằng khi Chúa Giêsu nói về cổng hoặc là cửa, tức là một nơi mà người ta có thể ra
vào. And they understand a gate to be a place where decisions are made.
Và cổng hoặc là cửa cũng là nơi mà mọi quyết định được thực hiện ở đó.
This gives us an understanding of where we're pointing when we do spiritual warfare.
Và sau đó chúng ta biết được chỗ nào là chỗ mà chúng ta phải tập trung vào khi chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh.
Where should we be focusing?
Chúng ta sẽ phải tập trung vào chỗ nào?
We should be focusing on the gates.
Chúng ta phải tập trung vào những cửa, những cổng.
What is a gate?
Cửa là gì?
It's the way the enemy gets
đó
in.
Đó là nơi mà ma quỷ xâm nhập vào.
What is a gate?
Cửa là gì?
It's decision making.
Đó là nơi mà người ta làm những quyết định.
So how much is the enemy doing in your city?
Và ma quỷ đang làm những điều gì trong thành phố của quý vị?
How much is the enemy able to do in your family?
Ma quỷ đã làm được những điều gì trong gia đình quý vị?
How much is the devil doing in the world?
Ma quỷ đang lộng hành, đang làm những điều gì trên thế gian này?
I think I know.
Tôi biết chứ, tôi biết.
He's doing this much.
Chúng nó có thể làm được bao nhiêu đây?
He's doing exactly the amount that people allow him to do by their decisions.
Nó có thể làm được đúng theo những gì mà người ta cho phép nó bởi những quyết định mà họ làm.
And that's the most important thing we can understand about spiritual warfare.
Và đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu khi học hỏi về cuộc chiến tâm linh.
Do not be worried about the devil's power.
Đừng có quan tâm, đừng có lo lắng về quyền năng của ma quỷ.
We're the ones who give him power.
Bởi vì chính chúng ta là người cho nó có quyền năng đó.
People in the occult and in witchcraft have to yield themselves to evil spirits.
Đi theo phù phép hoặc là theo vấn đề tà linh thì chính họ đã vâng phục theo tà linh.
People who do voodoo have to summon the spirits.
Và những người đó phải kêu gọi tà linh đến, kêu gọi tà linh.
They understand the spirit world.
Bởi vì họ hiểu biết về lĩnh vực tâm linh.
They understand they have to yield themselves.
Họ biết rằng chính họ phải đầu phục những tà linh đó.
They know what the doorway is.
Họ biết những cánh cổng, những cánh cửa là ở đâu.
Now that's where we do our warfare.
Và chính những nơi đó là nơi mà chúng ta đánh trận tâm linh.
We focus on people.
Chúng ta tập trung vào những con người.
Because they are the decision makers.
Bởi vì họ là những người đã làm những quyết định.
They are the gates.
Họ chính là những cánh cổng.
Now there's two things you do with a gate.
Và có hai điều chúng ta làm đối với một cánh cổng.
You open gates and you shut gates.
Chúng ta mở ra hoặc là chúng ta đóng nó lại.
So there are two kinds of warfare that we should all be involved in.
Và do đó cũng có hai loại chiến tranh mà chúng ta cần phải dự phần vào.
Shutting gates is defensive warfare.
Đóng cửa đó là một cái sự tự vệ.
Defensive warfare is for you and me as individuals.
Tự vệ là cái phương cách mà chúng ta dùng cho chính mình.
We're in Christ.
Chúng ta ở trong Chúa Giêsu.
We have the victory.
Chúng ta có sự đắc thắng trong Chúa.
We are seated far above all power.
Chúng ta ngồi ở bên trên tất cả những quyền năng.
But the enemy still attacks us.
Nhưng ma quỷ vẫn tìm cách tấn công chúng ta.
He still makes attempts on our lives.
Nó vẫn tìm cách để mà tấn công vào trong đời sống chúng ta.
That's why the Bible says we wrestle.
Đó chính là lý do mà Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta đánh trận thuộc linh.
That's why verse 13 in Ephesians 6 says, having done everything, stand firm.
Do đó mà câu số 13 của Ephesô chương 6 nói rằng, sau khi chúng ta làm được tất cả những điều đó, hãy đứng vững.
These people knew they had the victory.
Những cơ đốc nhân biết rằng họ có sự đắc thắng.
These people knew Jesus had defeated the devil.
Những người ở Ephesô biết rằng Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ.
But he still tells them they have to do something.
Nhưng Phaolô vẫn bảo họ rằng họ cần phải làm những điều này.
He says you have to stand firm.
Phaolô bảo rằng họ phải đứng vững.
Have you ever been to a football game?
Quý vị có bao giờ đi xem một trận banh chưa?
Where they're trying to kick the ball into the goal.
Trong những trận đá banh đó, người ta muốn tìm cách để mà đá trái banh vào lọt vào.
Let me tell you something about that game.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị về những trận đá banh đó.
When the game begins, there's two zeros on the scoreboard.
Khi trận đấu bắt đầu, thì điểm của hai bên là 0-0.
We start the game with a zero against us.
Và khi chúng ta bắt đầu cuộc chiến thì chúng ta điểm của chúng ta là 0.
That's like you and I. We've been to the cross and everything has been taken away. Our sin has been taken away.
Có nghĩa là giống như chúng ta đã đến với thập tự giá và tất cả tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu gánh lấy hết. Chúng ta.
The devil has been defeated in my life. I have the victory.
Ma quỷ đã bị đẩy lui khỏi đời sống của tôi và tôi có sự đắc thắng trong Chúa.
There's a zero on the scoreboard.
Và do đó điểm của tôi là 0.
But we do an interesting thing when we play football.
Nhưng mà khi chúng ta đá banh thì chúng ta cũng làm một điều hết sức đặc biệt.
We send a goalkeeper down to stand in front of the opposite goal.
Chúng ta làm một điều đặc biệt là chúng ta để cho người thủ môn của chúng
Why
ta đứng
that?
Ở cái cửa bên
Because
kia.
Because we want to end the game with the same zero we started with.
Bởi vì chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ chấm dứt trận đấu với một con số 0 như là chúng ta đã bắt đầu.
This is called defense.
Và đây là chúng ta gọi là
This is called standing firm.
Phòng thủ.
What is the goalie's job?
Điều này tức là đứng vững vàng.
He defends every attempt of the enemy to score.
Người thủ gôn là người mà bảo vệ cho gôn không cho quân địch có thể đá banh vào.
People say, "Oh, we don't have to fight the devil."
Nhiều người bảo rằng chúng ta đâu cần phải chiến đấu chống cự lại với ma quỷ làm gì.
Jesus already did that at the cross.
Jesus đã làm điều đó tại thập tự giá rồi kia mà.
That's true.
Điều đó đúng chứ?
Jesus did do it at the cross.
Chúa Giêsu đã làm điều đó tại thập tự giá.
But now the enemy is making attempts.
Nhưng bây giờ thì ma quỷ đang tìm mọi sơ hở.
Because he wants me to let him in.
Bởi vì nó muốn cho tôi cho phép nó bước vào.
I'm the gate.
Tôi chính là cái cổng.
The enemy functions on this planet through people.
Và ma quỷ hành động trên thế gian này qua loài người.
So he's constantly knocking on the door.
Do đó mà nó tìm mọi cách để gõ cửa.
And I have to stand firm and do defensive warfare.
Và tôi cần phải đứng vững vàng. Để phòng thủ.
Now the other thing we do with a gate is to open it.
Và một cái cách khác chúng ta làm đối với cánh cổng là chúng ta mở nó ra.
Opening gates is offensive warfare.
Mở cánh cổng tức là chúng ta tấn công trong cuộc chiến tâm linh chúng ta tấn công.
Some people don't believe in offensive warfare.
Có nhiều người thì không tin vào việc tấn công trong cuộc chiến tâm linh.
They say, well, if I can just keep the devil away from me and I can live in victory, that's all I can hope for.
Họ bảo rằng tôi chỉ cần giữ cho ma quỷ đứng xa xa thôi và tôi cứ việc sống trong sự đắc thắng là như vậy đủ rồi.
And if we go out after the devil aggressively, well, then all kinds of bad things may happen to us.
Và nếu mà tôi mà cứ đi theo để mà tấn công ma quỷ thì có thể có một số những tai họa xảy đến cho tôi thì sao?
But you see, Jesus said, go into all the world.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi vào trong thế gian.
That is an offensive action.
Đó chính là một hành động tấn công.
That is the last instructions our Savior gave us before he left the planet.
Và đó chính là mệnh lệnh cuối cùng Chúa Giêsu để lại cho chúng ta trước khi Ngài về trời.
So the Great Commission is our command to go out against the gates.
Và như vậy mệnh lệnh của Chúa Giêsu đó là mệnh lệnh chúng ta phải đi ra tấn công vào các cửa của địa ngục.
And we must do warfare so that we can get the gospel preached.
Và chúng ta phải dự phần trong cuộc chiến tâm linh hầu cho phúc âm của Chúa có thể được rao truyền.
Is this biblical?
Điều này có phù hợp với những gì Kinh Thánh dạy
Paul
dỗ không?
Paul said to the Thessalonians.
Phaolô đã viết thư cho hội thánh tại Thessalonica.
Pray for me that I might have an open door to preach.
Hãy cầu nguyện cho tôi hầu cho cánh cửa có thể mở ra để tôi rao giảng phúc âm.
Paul said to the Romans.
Và Phaolô cũng nói với tín hữu tại Roma.
I've been planning to come to you.
Tôi ước ao có thể đến thăm anh em.
But I've been hindered thus far by the devil.
Nhưng tôi đã bị ngăn cản bởi ma quỷ.
So here we have the open door analogy and we have the devil being the hindrance.
Và như vậy chúng ta thấy cái hình ảnh của cánh cửa bị mở ra và cái hình ảnh là ma quỷ đã ngăn trở.
You see, the world has opened the door to the enemy by their sinning.
Chúng ta thấy rằng thế gian đã mở cửa cho ma quỷ bước vào. Bởi sự phạm tội của họ.
So now the enemy's on the inside.
Và như vậy thì ma quỷ hiện giờ đang ở bên trong.
He's been let in by the people.
Nó đã được người ta mở cửa để bước vào.
And now he has shut the door to the gospel.
Và bây giờ thì nó đã đóng cánh cửa để cho phúc âm không được đi vào nữa.
He has shut the door to the truth.
Nó đã đóng cánh cửa khiến cho người ta không thể thấy được chân lý.
So our job as spiritual warriors is to kick the door open.
Và công việc của chúng ta là những người đánh trận cho Chúa đó là chúng ta đạp vỡ cái cánh cửa đó.
That's offensive warfare.
Đó chính là sự tấn công trong cuộc chiến tâm linh.
So every Christian should be involved in these two kinds of warfare.
Do đó mỗi Cơ Đốc nhân đều phải dự phần trong cả hai loại chiến tranh tâm linh này.
For ourselves, defensive warfare.
Đối với chúng ta phải phòng thủ.
For the world and the society around us, offensive warfare.
Đối với những người xung quanh chúng ta, đối với thế gian xung quanh chúng ta phải tấn công trong cuộc chiến tâm linh.
And if we don't do this,
và nếu chúng ta không làm điều này,
it will not be done by any other means.
Thì sẽ không có một cách nào khác để có thể thực hiện.
This is our command.
Đây chính là mệnh lệnh Chúa phán chúng ta.
To stand firm,
đứng vững vàng,
and to go into all the world.
Và đi vào khắp nơi trong thế gian.
First, through prayer and warfare.
Thứ nhất là qua sự cầu nguyện giữ phần trong cuộc chiến tâm linh.
Now, what are the gates that we can focus on in defensive warfare?
Và những cái cổng cổng nào là những cổng mà chúng ta cần phải chú ý vào trong trong lời cầu nguyện có tính cách phòng thủ của chúng ta.
There's four.
Có bốn cái cánh cổng.
Four gates for us to keep closed.
Có bốn cánh cổng mà chúng ta cần phải đóng lại.
That shouldn't be too hard for us.
Đây có lẽ đây không phải là điều khó khăn đâu.
Have you ever seen somebody with a four-door car?
Quý vị có bao giờ thấy một người mà có chiếc xe có bốn cửa không?
Is it possible for them to lock all four doors every time?
Người đó có thể nào đóng bốn cái cửa đó một lần cùng một lúc không?
I believe it is.
Tôi tin rằng có thể được chứ.
And so it's possible for us to keep these doors closed to the enemy.
Do đó mà tôi tin rằng chúng ta có thể đóng tất cả bốn cánh cửa đó để cho ma quỷ không có thể xâm nhập vào.
How does the enemy attempt to mess with the Christian?
Ma quỷ làm sao ma quỷ có thể kiếm cách để tấn công các Cơ Đốc nhân?
How is it possible for me as the Christian to give the enemy access?
Làm sao mà tôi là một Cơ Đốc nhân, một con cái Chúa lại để cho ma quỷ có thể xâm nhập vào?
There's four places.
Có bốn nơi ma quỷ có thể xâm nhập vào.
Number one is the mind.
Thứ nhất, đó là tâm trí.
Probably the biggest battleground in spiritual warfare is the mind.
Có thể nói rằng cái nơi quan trọng nhất trong cuộc chiến tâm linh đó là trí óc tâm trí chúng ta.
For those who worry about who has a demon, who doesn't have a demon, they're missing the biggest part of spiritual warfare.
Đối với những người mà đang thắc mắc là có quỷ hay không hay là không, thì tức là họ đã không có hiểu rõ về cuộc chiến tâm linh.
Why should the devil give you a demon when he can control you through your mind?
Tại sao mà ma quỷ lại đem một con quỷ vào trong người quý vị làm gì nếu mà nó có thể kiểm soát tâm trí quý vị?
Well, I'm not possessed with a demon, therefore I'm okay.
Nếu mà tôi không có quỷ trong lòng thì có lẽ là tôi bình thường, tôi tốt đẹp không có gì cả.
No, that's a very narrow view of spiritual warfare.
Nhưng đó là một cái nhìn hết sức hạn hẹp về cuộc chiến tâm linh.
Spiritual warfare is how you think.
Cuộc chiến tâm linh có nghĩa là sự suy nghĩ của quý vị.
The devil loves to put thoughts in our minds.
Ma quỷ rất muốn gieo vào trong tâm trí chúng ta những ý nghĩ.
Now, unfortunately, in Christian circles, we only think of one kind of thought when we say that.
Rất tiếc là trong vòng các con cái Chúa trong hội thánh thì chúng ta thường suy nghĩ đến một khía cạnh, một vấn đề mà thôi.
Let me illustrate this.
Tôi xin được lý thí dụ như thế này.
Suppose I were to say to the people in this audience.
Nếu mà tôi nói với quý vị là những người đang nghe giảng ở đây.
Would you people pray for me, please? I'm having a real struggle in my thought life.
Xin quý vị hãy cầu nguyện cho tôi bởi vì tôi có một cái sự chiến tranh trong tâm trí của tôi.
Immediately you say, oh yeah, we know what your problem is.
Lập tức quý vị nghĩ trong lòng, tôi biết cái vấn đề của ông là gì rồi.
But you see, lust thoughts are only one problem with the mind.
Thưa quý vị, những ý nghĩ bậy bạ, những ý nghĩ tà dâm, đó chỉ là một khía cạnh mà thôi.
What about thoughts of pride and arrogance?
Còn những sự suy nghĩ của sự kiêu ngạo trong lòng thì sao?
That may be the most common wrong way of thinking for Christian.
Có thể nói đó là một trong những cái sự suy nghĩ sai lầm mà xảy ra nhiều nhất cho Cơ Đốc nhân.
My race is superior to your race.
Tôi là một người giống dân.
I pray more than you.
Giỏi tốt hơn, hoặc là tôi cầu nguyện nhiều hơn.
Our church is the move of God in this city.
Hội thánh của tôi được Chúa sử dụng nhiều nhất trong thành phố này.
Men are superior to women.
Đàn ông thì giỏi hơn đàn bà.
All kinds of arrogant, proud thoughts.
Đủ mọi thứ sự suy nghĩ kiêu ngạo trong đầu óc của chúng ta.
The enemy is basically proud in his nature.
Và ma quỷ trong bản chất của nó là kiêu ngạo.
And God resists the proud.
Và Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo.
What about thoughts of unbelief?
Còn về những sự suy nghĩ mà thiếu đức tin thì sao?
hopelessness.
Chẳng hạn như những ý nghĩ tuyệt vọng.
Depression.
Buồn bã chán nản.
What about thoughts of fear?
Hoặc là sự sợ hãi.
Most of our fears have no reality to them.
Có rất nhiều khi chúng ta những sự sợ hãi của chúng ta chẳng có một duyên cớ nào cả.
We think we're gonna die.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ chết.
We think everybody hates us.
Chúng ta nghĩ rằng mọi người ghét chúng ta.
We think all kinds of bad things are going to happen.
Có rất nhiều những sự tai họa đang sắp sửa xảy đến.
It's not real.
Không có đặt có căn cớ gì cả.
It's a problem with the mind.
Đó chỉ là vấn đề trong tâm trí chúng ta mà thôi.
But what's the biggest problems with the mind?
Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất của tâm trí là gì?
Inferiority and condemnation.
Đó là sự mặc cảm tự ti và những mặc cảm.
Almost every Christian fights these two things.
Hầu hết tất cả mọi cơ đốc nhân đều phải chiến đấu với hai vấn đề này.
I want to make you angry at the devil.
Tôi muốn quý vị phải thù ghét ma quỷ.
We all know the devil is defeated.
Tất cả mọi người đều biết rằng ma quỷ đã bị đánh bại.
We celebrate that fact.
Chúng ta đã vui mừng trước sự
kiện
đó.
And yet I'm mentioning to you something that happens to almost every Christian mind.
Vậy mà tôi vừa mới liệt kê ra cho quý vị biết tất cả những điều gì đang xảy đến cho trong tâm trí của các cơ đốc nhân.
Thoughts of inferiority.
Những ý nghĩ, những mặc cảm tự ti.
What is that thought?
Mặc cảm tự ti nghĩa là gì?
I am not what I should be.
Tôi không xứng đáng.
I'm not tall enough.
Tôi không cao.
I'm not short enough.
Tôi không có thấp đủ.
I don't have the right wife. I don't have the right husband.
Tôi không có một người chồng tốt. Tôi không có một người vợ tốt.
I don't have the right house.
Tôi không có một căn nhà tốt đẹp.
I don't live in the right place.
Tôi không có ở một nơi xứng đáng.
Discontent and inferiority.
Không có thỏa lòng và mặc cảm tự ti.
The enemy will flood your mind with these
ma
kind of thoughts.
Ma quỷ sẽ đổ ngập trong đầu óc của quý vị tất cả những sự
this
suy nghĩ
is spiritual warfare.
Và đó chính là cuộc chiến tâm linh.
What about condemnation?
Còn về sự buộc tội thì sao?
What's condemnation?
Sự buộc tội nghĩa là gì?
It is the thought I am not pleasing God.
Đó chính là một cái sự suy nghĩ rằng mình đang sống một đời sống không có đẹp lòng Chúa.
It's the thought I don't live up to God's standards.
Đó là cái ý nghĩ cho rằng tôi không có sống xứng đáng với mục tiêu của Chúa.
Some Christians live every day of their life in condemnation.
Có một số những cơ đốc nhân mà sống mỗi ngày trong cái sự buộc tội đó.
They never feel acceptable to God.
Họ không bao giờ cảm thấy được rằng Chúa đã tiếp nhận mình rồi.
And it's a thought problem.
Và đó chính là nan đề trong tâm tư, trong sự suy nghĩ của họ.
Now, what does the Bible say about thoughts?
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế nào về sự suy
One
nghĩ?
Of the most famous spiritual warfare scriptures.
Một trong những câu Kinh Thánh rất là quan trọng trong lĩnh vực cuộc chiến tâm
it's
linh.
In 2 Corinthians chapter 10 verses 3 through 5.
Đó là trong thư Corinto thứ nhì chương 10 câu 3 đến câu 5.
2 Corinthians chapter 10 verses 3 through 5.
Corinto thứ nhì chương 10 câu 3 đến câu 5.
What does this say?
Những câu này ghi lại như thế nào?
We're living in this world.
Chúng ta đang sống ở trong trần gian này.
But we do not fight with the world's weapons.
Nhưng chúng ta không có tranh chiến bằng khí giới của trần gian này.
Everyone say with me.
Xin tất cả mọi người cùng lặp lại theo tôi.
We do not fight with the world's weapons.
Chúng ta không chiến đấu bằng khí giới của trần gian này.
Say that to yourself.
Xin quý vị hãy tự nói với mình.
We must not use the world's weapons.
Chúng ta không thể nào sử dụng khí giới của trần gian này.
Now, what are the weapons they're talking about here?
Những khí giới đó là những khí giới này gì?
It's weapons to deal with our thoughts.
Đó là những khí giới mà liên quan đến sự suy nghĩ trong tâm trí chúng ta.
It says our weapons are mighty.
Nó bảo rằng cái sự suy nghĩ những khí giới là khỏe mạnh.
They can pull down great strongholds.
Có thể kéo đổ tất cả những cái thành trì, những cái đồn lũy.
And these strongholds are ways of thinking.
Và những cái đồn lũy đó là cái cách suy nghĩ trong tâm trí chúng ta.
We cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God.
Chúng ta bắt phục hết tất cả những ý tưởng ở trong đầu chúng ta để vâng phục Đấng Christ.
That is something I must do.
Đó chính là điều mà tôi cần phải làm.
I take every thought captive.
Tôi bắt buộc tất cả mọi sự suy nghĩ, bắt phục hết tất cả mọi ý nghĩ.
It's like somebody standing outside of the club.
Một người đứng ở bên ngoài của một cái hội quán.
And saying, "You must show me some identification or I won't let you in."
Và bảo rằng anh phải cho tôi thấy cái căn cước của anh thì tôi mới cho vào.
I stop every thought and I say, thought, do you have a right to be in a Christian mind?
Tôi ngăn chặn tất cả những suy nghĩ, sự ý tưởng đó và tôi bảo rằng ý tưởng ngươi có đúng là ý tưởng của Kinh Thánh hay không?
And if it doesn't agree with the word,
nếu ý tưởng đó không có thuận phục theo Kinh Thánh,
The Bible,
không thuận phục theo lời Chúa,
if it does not agree with truth and righteousness,
không có thuận phục theo với chân lý và với sự công
chính, if it does not agree with God's opinion,
nếu không thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời,
then I must not entertain it in my mind.
Thì tôi sẽ không thể nào để cho nó tồn tại trong tâm trí tôi.
I must cast it down.
Tôi sẽ phải đập đổ nó.
This is the biggest area of spiritual warfare.
Đây chính là lãnh vực quan trọng nhất trong cuộc chiến tâm linh.
Many people are nullified in their effectiveness through the way that they think.
Rất nhiều người đã bị đánh bại, đã bị tê liệt trong đời sống của họ bởi vì cái sự suy nghĩ trong tâm trí họ.
Join with me in prayer about thoughts right now.
Xin quý vị hãy cùng với tôi cầu nguyện về sự suy nghĩ của chúng ta.
Let's do what this says.
Chúng ta hãy làm điều này như lời
Lord,
Chúa dạy.
Analyze our thoughts.
Lạy Chúa, xin hãy phân tích.
In the name of Jesus,
ý tưởng của con, trong
we cast
Chúa Jesus,
down every thought that doesn't agree with the Word of God.
Chúng con xua đuổi, đạp đổ tất cả những sự suy nghĩ không có thuận phục theo ý muốn của lời Chúa.
We refuse every thought that does not agree with God's opinion of us.
Chúng con khước từ tất cả những cái ý tưởng nào không có thuận phục theo ý muốn của Chúa.
We will make our minds agree with the truth.
Chúng con sẽ bắt phục tâm trí của chúng con phải vâng phục theo chân lý của Chúa.
Renew our minds.
Xin Chúa hãy biến đổi mới tâm trí chúng con.
Replace the lies with truth.
Hãy thay đổi tất cả những cái sự nói láo bằng những lời
chân
thật.
We refuse the lies of the enemy and we silence them.
Chúng con khước từ tất cả những lời nói láo của ma quỷ và bắt nó phải câm mồm lại.
In the mighty name of Jesus.
Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.